Trên bước đường trôi nói ta đưa con dù qua sóng biển ta đem còn qua. Khi đến trời cao phước ta hằng còn, hãy theo ta mau hỡi con, hãy theo. Chẳng nhờ ta gánh thay, hãy theo ta mau hỡi con, hãy theo ta. Con chớ sợ chi hãy nương ngực này, giữa ta trong cõi tương lai vui hòa. Nước mắt rồi ta sẽ lâu khổ ngày, hãy theo ta mau hỡi con, hãy theo ta. Con chớ sợ chi hãy nương ngực này, dừa ta trong cõi tương lai vui thỏa. Nước mắt rồi ta sẽ lâu khổ ngày, hãy theo ta mau hỡi con, hãy theo ta, hãy theo ta mau hỡi con, hãy theo ta, hãy theo ta mau hỡi.
Lời của Chúa được chép trong sách Thi Thiên đoạn 42 từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con sẽ đến và được gặp mặt Ngài? Hằng ngày người ta cứ hỏi con, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì con nuốt nước mắt thay cho thức ăn suốt đêm ngày. Xưa con đi cùng đoàn dân dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời với tiếng reo mừng và ca ngợi giữa đoàn dân đông dự lễ. Bây giờ nhớ lại những điều ấy, lòng con buồn thảm xót xa. Và xin nghe tiếp trong sách Khải Huyền đoạn 5 từ câu 11 đến câu 14 và đoạn 21 từ câu 1 đến câu 5. Kế đó, tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn vị đang quay quần quanh ngai, hiệp với các sinh vật và các vị trưởng lão cất tiếng lớn tung hô rằng: Chiên con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển và chúc tụng. Kế đến, tôi nghe mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất trong lòng đất và dưới biển cùng mọi vật trong chúng nói rằng: Nguyện đấng ngự trên ngai và chiên con được ca ngợi, tôn kính, vinh hiển và quyền lực đời đời vô cùng. Bốn sinh vật đáp: Amen. Và các vị trưởng lão sắp mình xuống thờ lạy. Sau đó, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống, và đã được chuẩn bị sẵn như một cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng. Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán: Kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở giữa họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa, than van hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Bây giờ đấng ngồi trên ngai phán: Này, ta làm mới lại muôn vật. Ngài lại phán: Hãy ghi lại những điều này, vì những lời ấy đáng tin và chân thật. Amen.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự thờ phượng Chúa giữa đoàn đông dự lễ có thể trở thành một nơi nương dựa tâm linh cho con dân Chúa trong các thời đại. Xưa kia trong cảnh lưu đày, xa xứ, ở giữa một đất nước không tin thờ Chúa, thì tác giả Thi Thiên 42 đã thốt lên cái kỷ niệm quý báu nhất của ông. Ở trong câu thứ tư, ông nói rằng: Xưa con đi cùng đoàn dân, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời với tiếng reo mừng và ca ngợi giữa đoàn dân đông dự lễ. Cái ký ức của tác giả Thi Thiên tại đây không phải chỉ là tâm lý của một người nhớ quê hương mà thôi, nhưng mà nó có một ý nghĩa rất sâu đậm đối với con dân Chúa ở trong các thời đại và cho thời đại của chính chúng ta. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì đại hội của Hội Thánh Toàn Quốc tuần rồi về rất là nhiều điều, trong đó có kinh nghiệm thờ phượng chung với đoàn đông từ các nơi đến. Tôi muốn nhân dịp này để chúng ta cùng đào sâu về ý nghĩa rất lớn của sự ca ngợi thờ phượng Chúa chung với nhau, vì việc này nó ảnh hưởng đến việc chúng ta đến nhà thờ mỗi tuần và mỗi chúng ta trong đời sống riêng nhiều hơn chúng ta tưởng. Ba điều chúng ta có thể cùng để ý về sự thờ phượng này là nó phản phất được điều sẽ xảy ra trong tương lai khi nước Chúa được hiển hiện. Thứ nhì, để được như vậy thì cái việc mà chúng ta thờ phượng Chúa chung với nhau phải thúc đẩy chúng ta chấn chỉnh chính mình trong hiện tại. Và thứ ba là việc này nó có thể trở thành một cái phương tiện cảm hóa những người chung quanh rộng lớn nhiều hơn chúng ta tưởng. Ngày thứ nhất, đây là việc phản phất tương lai. Cái lòng nhung nhớ cùng đoàn dân đông dự lễ ca ngợi Chúa với tiếng reo mừng không phải là một cái kỷ niệm đơn sơ của một người giống như những người xa xứ nhớ chuyện này chuyện kia mà thôi. Thật ra chính cái tâm lý này nó cũng có ý nghĩa. Chúng ta biết rằng bây giờ đó có nhiều người không có đến nhà thờ, nhưng mà họ bỏ tiền rất là nhiều để mua vé những đại nhạc hội, phải không? Tại những đại nhạc hội thì họ làm gì? Là họ hòa chung với cái đoàn rất là đông để nghe những bài hát, để hát chung với những bài hát, để reo hò trong những bài hát. Có thể giữa vòng chúng ta thì có một số ít người đi dự những đại hội đó, nhưng mà những người thích thể thao thì hiểu được điều này. Họ nói với tôi rằng sở dĩ mà bỏ vé để mua coi bóng rổ đó là tại vì nó khác coi tivi ở nhà. Tivi của mình là mình với phòng khách và có thể thêm một vài bạn thôi. Nhưng mà khi tới đó, giữa cái đoàn người mà rất là thích thể thao thì reo hò vui mừng. Thì cái tâm lý đó là tâm lý mà nhiều người ngày nay họ có mà họ không hiểu hết ý nghĩa đó. Tại sao? Tại vì Chúa đặt trong lòng của con người, dầu sống ở trong cái thế giới rất là lộn xộn, thì mong ước rằng có một số việc mình làm không phải làm việc một mình, một số việc mình thích không phải mình thích một mình, mà chung quanh rất nhiều người thấy giống như mình, thích giống như mình, reo hò giống như mình. Tại sao? Tại vì điều đó là điều mà Chúa đặt để trong lòng của mỗi một người, để đúng ra là con người sẽ phải tụ hiệp lại để ca ngợi Chúa, dù họ biết hay không biết. Kinh Thánh nói rằng mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và ca ngợi Chúa. Vì vậy cái sự mà ca ngợi Chúa giữa đoàn đông có ý nghĩa rất là lớn. Chúa là đối tượng xứng đáng duy nhất cho cả nhân loại và của cả vũ trụ. Kinh Thánh khẳng định vì mọi vật đều từ Chúa, vì Chúa và sẽ hướng về Chúa. Cho nên khi chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta nhắc nhở cả nhân loại cái hướng đúng của đời sống. Khi một người sống không có đúng hướng mà Chúa dạy thì những điều đó nó sẽ trở thành vô ích, luống nhân, hại mình, hại người mà không biết. Sự ca ngợi của con dân Chúa được nhắc, nó có ý nghĩa rất là lớn. Tại Roma nói rằng nhân loại ngày nay đánh đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát cho những hình tượng của những con người hay hư nát, hoặc của chim chóc, súc vật và rắn rết. Phải không? Nếu người ta không biết ca ngợi Chúa, người ta sẽ ca ngợi con người, người ta sẽ ca ngợi con vật xung quanh chúng ta. Vì vậy cái việc mà chúng ta ca ngợi Chúa chung với đoàn dân đông có ý nghĩa rất là lớn. Đây là hình ảnh của sự thờ phượng thiên đàng. Khải Huyền nói rằng kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ hàng vạn quay quần quanh ngai hiệp với các sinh vật, các vị trưởng lão cất tiếng lớn. 24 vị trưởng lão đó là tượng trưng cho dân Chúa trong thời Cựu Ước và Tân Ước, 12 vị sứ đồ, 12 chi phái là toàn con dân Chúa ca ngợi Chúa, mà không phải chỉ chúng ta mà thôi. Những sinh vật ở trong Khải Huyền là tượng trưng cho tạo vật, cho cả cõi thiên nhiên, vũ trụ hòa chung với chúng ta ca ngợi Chúa, mà cũng không hết, là tại vì có đoàn thiên binh và thiên sứ ca ngợi Ngài. Cho nên đây là điều khi chúng ta hòa chung với một đoàn đông ca ngợi Chúa tại hội thánh hay tại đại hội, thì chúng ta phải biết ý nghĩa nó rất là lớn. Không phải vì đông vui mà thôi, mà nó nhắc nhở chúng ta rằng chuyện mà cả thế giới, cả vũ trụ sẽ chứng kiến, sẽ kinh nghiệm ngày Chúa đến. Và vì vậy nó nhắc nhở chúng ta về hy vọng của chúng ta. Người mà đi dự đại nhạc hội hay là dự thể thao á, thì họ chỉ cần tốn tiền thôi, mua vé là có thể dự được. Làm gì không cần biết, miễn là để dành đủ tiền thì mua vé thì được. Nhưng mà ai có thể cùng ca ngợi Chúa tại thiên đàng? Chúng ta không có tiền nào để có mua vé đó được. Đó là lý do tại sao trong Khải Huyền nói rằng cả muôn loài ca ngợi chiên con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển. Cho nên mỗi khi hội thánh hiệp lại cầu nguyện ca ngợi Chúa thì chúng ta hưởng được tiền vị, nếm được phần nhỏ nào của sự ca ngợi trên thiên đàng sau này. Và đây là hy vọng vinh hiển của con dân Chúa trên đất, đặc biệt là trong những hoạn nạn dông bão của đời sống, thì chúng ta nhớ rằng Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt. khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa. Than vang hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Có thể quý ông bạn chị em đang ở trong cái thử thách, trong cái hoạn nạn, trong cái mất mát mà chúng ta không hiểu hết. Nhưng mà trong lúc đó, khi chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta sẽ đắc thắng. Ngài đắc thắng sự chết. Và khi gặp chúng ta, Ngài sẽ lau ráo nước mắt khỏi chúng ta, và sự chết sẽ không còn nữa. Than van không còn nữa. Vì vậy, cho nên mỗi khi bước vào trong giờ thờ phượng, khi người hướng dẫn thờ phượng kêu gọi bắt đầu sự thờ phượng, thì tôi xin mỗi người trong chúng ta biệt riêng thì giờ đó thờ phượng đừng có nói chuyện với nhau. Cái giờ thờ phượng chúng ta không phải là cái giờ chuyển mục. Có nhiều người căng giờ giảng vô thôi, còn giờ kia tà tà đi vô. Nên chúng ta đừng làm như vậy. Tôi xin các lớp truyền Chủ nhật ngưng sớm một chút để mọi người có mặt tại đây khi chúng ta bắt đầu thờ phượng Chúa. Tại vì đó là ý nghĩa thiêng liêng. Và đây là lý do tại sao bất cứ khi nào được xin chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Các bác ở trong viện dưỡng lão hay này nọ thì chúng ta cảm ơn Chúa cho các bác có thể theo dõi được. Nhưng ai có thể đến trực tiếp, xin chúng ta đến vì ý nghĩa thiêng liêng của một đoàn đông ca ngợi Chúa. Vì đó là hy vọng của chúng ta, đó là sự vinh hiển của chúng ta. Vì vậy tôi có xin ban hướng dẫn hát, hát một bài thánh ca nói lên ý nghĩa đó rất là đặc biệt. Bài thánh ca này Hội Thánh Mỹ không có, vì đó là bài thánh ca của Hội Thánh Đan Mạch và dịch ra tiếng Việt với tựa đề rằng Đoạn Thiên Ca, với những cái lời như thế này: Đoạn Thiên Ca vô song. Xin mời các bạn lên. Âm điệu ráo rắc khoái trá thay, linh khúc tụng ca cứu Chúa vinh quang này. Dầu tâm tôi luôn nghe dội tiếng trũng hát, núi hát vang, dầu tôi nghe đồi núi ca hát, thì không có thể so kịp tuyệt khúc thánh ca trên thiên đàng. Và lời thứ ba nói như thế này: chỉ ai Cha ban ơn cho nên người mới thì mới có thể đứng được trước thánh nhan để chung hòa thanh khúc ca thiên đường. Từng tin Jesus Christ thần độc nhất, Chúa cứu thế đây, thật ấy tân phụ được trong thánh nhan hát vui vậy. Mỗi bài ca có kỷ niệm tại đó, mà tôi cảm ơn ca đoàn của Hội Thánh Trần Hưng Đạo. Hồi đó có một nhóm nhỏ đến nhà của cụ sư Đoàn Văn Miên, thì có một nhóm nhỏ hát bài này. Mà Hội Thánh của tôi thì không bao giờ biết quen bài này, mà lần đầu tiên khi tôi nghe bài này thì tôi hiểu được ý nghĩa của nó. Và tôi xin mời chúng ta hòa chung với các anh em. Bây đây là bài hát khó, nhưng mà chúng ta hòa chung với ý nghĩa rằng những bài thánh ca chúng ta hát là phản phất bài thiên ca trên thiên đàng.
Thank you.
cần ca ngợi Chúa với đức tin. Để mỗi bài thánh ca chúng ta hát trên đất thì tâm linh chúng ta có thể hòa với công việc của Chúa làm, và đó là hy vọng của chúng ta. Tuy nhiên, thưa quý ông bạn chị em, để lời của chúng ta hát, bài thánh ca chúng ta hát có thể thực sự có ảnh hưởng tâm linh như vậy, thì cái việc mà chúng ta hát không thể nào tách rời với cuộc đời của chúng ta. Sự ca ngợi của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta chấn chỉnh hiện tại. Khi xưa, dân của Chúa tưởng là khi tổ chức và tham dự những lễ thờ phượng đình đám là tốt, là đủ rồi, và sau đó muốn sống như thế nào thì sống. Vì vậy Chúa quở trách họ rất là nặng nề. Tiên tri sẽ nói rằng Chúa phán: muôn vàng của lễ các ngươi dân có giá trị gì với ta chăng? Ta đã chán ngán những của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ các thú vật mập lắm rồi. Ta không vui nhậm huyết của bò đực, chiên đực và dê đực do các ngươi dâng hiến. Khi các ngươi đến trình diện trước mặt ta, ai đòi tay các ngươi làm thế mà các ngươi dẫm trên sân ta? Thôi, đừng dâng cho ta các của lễ chay vô ích nữa. Ta ghê tởm mùi hương khói của các ngươi dâng lắm rồi. Đừng triệu tập những ngày họp vào ngày mùng 1, ngày sa bát và các cuộc lễ hội nữa, vì ta không chịu nổi sự hiện diện của tội lỗi giữa những cuộc họp trọng thể đâu. Linh hồn ta thật chán ghét những ngày lễ đầu tháng và những kỳ lễ hội của các ngươi. Những ngày ấy đã trở thành một gánh nặng cho ta. Ta thật mệt mỏi vì phải chịu đựng các ngày lễ hội ấy. Và điều đáng sợ là Chúa bảo rằng Ngài sẽ không nghe lời cầu nguyện trong các lễ đó. Câu 15 nói rằng khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện, ta sẽ che mắt để khỏi nhìn thấy các ngươi. Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều bao nhiêu, ta cũng chẳng nghe vì tay các ngươi dính đầy máu. Như vậy, sự đánh giá của thiên đàng không phải là phẩm lượng của âm nhạc, của âm thanh, mà là đánh giá vào việc làm của người thờ phượng sau giờ thờ phượng. Đây là hai điều không thể tách lại rời với nhau. Tôi tự hỏi rằng họ đã làm cái chuyện gì mà Chúa nhắm mắt không nhìn họ? Ê-sai đoạn 1 câu 23 có đề cập đến hai điều. Những kẻ cầm quyền của ngươi là đồ phản nghịch, bạn bè của phường trộm cướp. Người nào cũng thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp. Tôi nghĩ rằng bất cứ chính quyền nào cũng phải nghe lời này, phải không? Nếu thích quà cáp, hối lộ và chạy theo những điều đó, chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi, chúng không xét đến duyên cớ của người quá buồn. Chúng ta để ý phần sau, chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi, cũng không xét đến duyên cớ của người quá bụa. Đây không phải là cái tội áp bức người quá bụa và cô nhi, mà là không có binh vực họ, không có nói cho những người thấp cổ bé miệng. Và đây là điều mà chúng ta phải rất là giật mình, tại vì có thể quý ông bạn chị em và tôi nghĩ rằng chúng ta đâu có áp bức ai đâu. Nhưng mà chúng ta có thể phạm tội với Chúa vì đã không binh vực người bị áp bức. Mà khi con người phạm tội rằng thì sự áp bức xảy ra trong gia đình, trong vòng bạn bè, trong vòng chỗ làm, ở mọi nơi, mà có thể ngay cả trong hội thánh. Và đối với tiêu chuẩn của Chúa, khi chúng ta không lên tiếng cho người cần được lên tiếng, thì chúng ta phạm tội với Chúa. Thưa quý ông bà chị em, không ai trong chúng ta là trọn vẹn, nhưng mỗi lần nhóm lại thờ phượng Chúa, thì chúng ta phải hết lòng chấn chỉnh những điều đó. Kinh Thánh chép: hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm công lý, hãy giải cứu kẻ bị áp bức, hãy binh vực các cô nhi, hãy biện hộ cho người quá buồn. Và điều rất là khó mà rất là cụ thể giữa vòng chúng ta, đó là chính Chúa Giêsu nói điều này. Chúa Giêsu nói rằng: vậy khi các ngươi đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều gì bất hòa giữa anh chị em ngươi với ngươi, làm gì? Ngươi hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh chị em ngươi trước, rồi hãy trở lại để dâng của lễ. Nhiều lúc tôi đọc điều này tôi muốn áp dụng cho mấy anh em hát thôi. Có không? Dĩ nhiên là các anh em mà lên hát là phải áp dụng chuyện đó rồi. Nhưng mà những anh em hát trên đây đó không phải là người thờ phượng mà Chúa nói. Thì anh em là ban hát dẫn, có nghĩa là dẫn chúng ta hát thôi. Vì vậy, mỗi chúng ta là con dân Chúa thì tiêu chuẩn này áp dụng cho chúng ta. Thời đại chúng ta đã tách rời. Xin cảm ơn. Cái việc mà chúng ta hát như thế nào và về chúng ta nói chuyện với những người khác như thế nào, đặc biệt là nói với những người cô thế. Tôi xin Chúa cho chúng ta sẽ được nhắc nhở về điều này. Sự ca hát chúng ta có thiêng liêng là khi nào sự thiêng liêng nó đã thấm vào nơi phòng riêng của chúng ta, nơi bàn ăn của chúng ta, nơi những cái điện thoại của chúng ta, nơi những gì chúng ta post ở trên Facebook, Twitter và Instagram. Tại vì Chúa muốn như vậy. Không phải ai cũng có thể đứng trước thánh nhang, mà chỉ những người được Chúa cứu chuộc và những người để cho huyết Chúa bôi xóa điều đó. Nên khi chúng ta cùng hát chung với nhau thì chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó nó phản phất điều Chúa sẽ làm trong tương lai. Nhưng chúng ta nhắc nhở chính mình rằng chúng ta phải làm điều đó, chấn chỉnh chính mình trong hiện tại. Tôi xin Chúa cho chúng ta, dầu không có trọn vẹn, thì mỗi lần chúng ta thờ phượng Chúa xong thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta cần chấn chỉnh điều gì đối với người nhà, đối với con cái, đối với bạn bè, đối với anh em cùng làm việc. Tuy nhiên, tất cả những điều chúng ta nói không phải chỉ liên hệ đến chúng ta là những người đã tin Chúa, dầu điều đó là điều rất là quan trọng. Dầu chỉ những người nhận sự đổi mới của Chúa mới có thể đứng trước thánh nhang của Ngài, thì trong hiện tại, mỗi lần chúng ta hát, việc hội thánh hát một cách phải lẽ có thể cảm hóa thế nhân, những người xung quanh. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 47 nói rằng: họ ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm vào những người được cứu vào số người của họ. Đây là việc có nhiều khi chúng ta nghĩ là xa vời, tại vì chúng ta hát ở đây thì bạn bè chúng ta đâu có nghe. Họ bỏ tiền mua vé là họ đi casino, chứ họ đâu có bỏ tiền mua vé đến nhà thờ đâu. Làm sao cái việc ca hát của chúng ta có thể ảnh hưởng họ? Giống như là cái chuyện gì Chúa đã từng làm xưa cũ mà bây giờ Chúa không có làm. Mà thưa quý mệnh chị em, Chúa đang làm điều đó trong thế giới của chúng ta. Và Chúa đã chọn làm điều đó trong một nơi vô cùng khó khăn, là một đất nước mà đa số là Hồi giáo. Tôi có gặp một trong những vị mục sư lo cho cái hội thánh được Chúa thăm viếng tại Indonesia. Và ông nói với tôi rằng họ không dành thì giờ để chửi rủa những người Hồi giáo, dù có những người đốt nhà của họ, đốt nhà thờ của họ. Họ ca ngợi Chúa và họ chúc phước cho dân tộc của họ. Cái vị mục sư được cảm động đầu tiên là bắt đầu với ca ngợi Chúa thôi. Và mọi người đến với Chúa với sự tương giao và ca ngợi Chúa. mà Chúa cho càng đông hơn, đông hơn và ảnh hưởng rất là lớn. Thì họ ảnh hưởng đến nhiều người, đến nỗi họ cùng với nhau nói rằng bây giờ chia sẻ ơn phước này, và những tôi tớ Chúa, những tín đồ nào ở những nơi khác muốn học về sự thờ phượng, chỉ cần mua vé máy bay bay đến thì họ cho ăn ở miễn phí và cho tham dự giờ nhóm của họ. Vợ tôi tham dự, vợ tôi về nói với tôi là vô cùng cảm động. Tôi khuyến khích ban thờ phượng đi, và mục sư Bùi Quỳnh Giao có qua. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta ca ngợi Chúa với đức tin, với tình yêu thương để cảm hóa nhiều người, thì chúng ta phải có nhiều công khó và nhiều điều vượt ra cái riêng của mình để có thể làm. Câu Kinh Thánh cuối cùng của chúng ta có nói đến một việc ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh rất là nghiệt ngã. Công vụ đồng 16:25 nói rằng khi bị tù oan ức, thì khoảng nửa đêm Phaolô và Sila cầu nguyện và hát thánh ca tôn ngợi Đức Chúa Trời, trong khi các tù nhân khác lắng nghe. Ngày hôm nay ở trong những ngục tối của thời đại, người ta cần lắng nghe không phải chỉ lời cầu nguyện của chúng ta, mà tiếng ca ngợi của chúng ta. Nguyện Chúa cho chúng ta để ý đến ba điều cụ thể. Đó là chúng ta cần trở lại với sự thiêng liêng của sự ca ngợi Chúa mỗi sáng Chủ nhật. Chúng ta cùng hòa chung để ca ngợi Thánh Vương. Vì đó là điều chúng ta sẽ được làm. Đó là hy vọng của chúng ta. Và đó nói đến cái sự đắc thắng của Chúa đã làm, mà chúng ta cần tin cậy Ngài. Điều thứ nhì là mỗi lần thờ phượng xong thì chúng ta chắc chắn có việc phải điều chỉnh, chấn chỉnh chính mình. Cuối cùng, đó là chúng ta làm tất cả những điều này không phải chỉ vì mình, mà với lời cầu nguyện cho rất là nhiều người chung quanh chúng ta. Xin Chúa cho Hội Thánh được phước điều này. Xin Chúa ban ơn cho những người giúp chúng ta bước vào trong công tác thờ phượng đó. Nên chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa vừa cảm thấy thật là phước hạnh, vừa cảm thấy run sợ khi hiểu được ý nghĩa của những điều chúng con hát trước mặt Ngài. Trời ơi, xin mở mắt tâm linh của chúng con ra để hiểu, chúng con hiểu được điều chúng con hát trước mặt Chúa có ý nghĩa gì. Và xin chính Thánh Linh của Chúa cảm động lòng của chúng con sâu xa. Chúng con có xin Thánh Linh của Chúa ban ơn cho Hội Thánh đến nỗi những lời ca của Hội Thánh có thể được những người chung quanh lắng nghe và chạy đến với Chúa, để những gì họ đang gặp sẽ giống như là cái ngục tối kia bị rúng động. Và chơi tất cả những điều này chúng con không nên làm với sức của mình, cho nên chúng con xin trọn dân chúng con, Hội Thánh của Ngài, ca đoàn, mục vụ thờ phượng và âm nhạc cho Chúa. Chúng con hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.